Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là trưa thứ bảy ngày 6 tháng 4 năm 2019. Chúng ta được gặp nhau tại hội trường tu tập do đạo tràng chùa Pháp Hoa tổ chức trong một ngày, và đây là buổi sinh hoạt Phật pháp vấn đáp. Đại chúng trưa nay có khỏe không? Hồi trường quý vị dùng cơm có ngon không? Hình như có cái món gì chiên chiên đó không? Cái món đó là củ mì tinh. Ở dưới miền quê á, nó có một cái củ mì tinh á, thì các vị ở ngoài đời là chỉ biết luộc lên để ăn vậy thôi. Đặc biệt là chỉ trong chùa biết biến chế cái món đó, là khi nó còn đang sống vậy đó, cái mình cắt theo cái chiều dọc của cái củ mì tinh đó, rồi mình đập nó dập dập ra, xong rồi mình ướp với lại gia vị. Có khi thì mình ướp muối tiêu, có khi mình ướp xả và chiên ăn. Thì cái món đó chùa biết cách làm cái món đó. Pháp Hòa nhớ cách đây cả chục năm về trước, khi Pháp Hòa đi giảng ở Hawaii á, thì ở bên Hawaii bán cái củ này rất là nhiều và rất là rẻ mà không ai biết ăn hết. Tình cờ Pháp Hòa cũng nói cái món đó, sáng hôm sau chợ sạch hết, không chỗ nào còn củ đó hết. Thế thì trưa lại Pháp Hòa đi ra chợ, cái mấy vị đó để dẫn thầy đi mua củ mì tinh. Vô cái ông chủ tiệm nói, không biết bữa nay cái ngày gì mà người nào cũng vô hỏi củ mì tinh hết. Và cái món đó đó là, thưa đại chúng, là khi mình còn, nó còn ở đây nó có bán, thỉnh thoảng họ nhập vô họ bán, họ luộc rồi. Thì khi mình luộc rồi á, thì cái bột nó không còn như là khi nó còn sống. Khi nó còn sống mình đập nó ra, nó còn cái chất bột á, nó dẻo dẻo, nó dính lại. Và cái món đó rất là cực á. Hồi trưa này là không biết quý vị có dùng được cái món đó không, chứ nếu mà làm hết cho đại chúng ở đây là 400-500 người như thế này là làm cực lắm á. Đập mà ngồi mà đập không biết gãy hết mấy cái búa rồi. Đập rồi chiên vô là cực lắm. Thì mỗi khi mà mình ăn một cái miếng cơm như vậy đó, mình ăn mình thấy ngon, thì mình phải nghĩ rằng cái món ăn này không phải tự nhiên mà có. Và Pháp Hòa được biết là cái củ mì tinh này do một sư cô mang từ Việt Nam qua, mang tới hồi tối hôm qua để làm cho kịp khóa tu này. Vì vậy cho nên khi mình ăn cơm đó, thay vì mình suy nghĩ lo ra, thì mình lại ăn món ăn đó bằng một cách trân trọng. Và mình thấy rằng biết bao nhiêu công sức làm nên cái bữa cơm này cho mình. Và ăn cơm như vậy đó gọi là ăn cơm chánh niệm. Thường thường á, mình làm cái gì mình biết cái đó thì là tu. Mà đa số chúng ta là hay làm này nghĩ kia. Ví dụ như đang ăn cơm coi tivi, thì mình lo cái phim, cái chuyện trong tivi, cái món ăn này mình không có nhận diện được nó. Cho nên ngày xưa người ta dạy như thế này nè: tâm bất tại an, tức là tâm mình mà không an đó, thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết món ăn, phải không? Kiến gì bất kiến, tức là mình thấy như không thấy, thính gì bất văn, nghe mà như không biết nghe. Cho nên khi mình tâm không an rồi đó, thì ăn không biết hương vị, nhìn mà không thấy, mà không biết mình thấy cái gì, nghe mà không biết mình nghe cái gì. Cho nên chúng ta dùng chữ chánh niệm. Xưa nay đại chúng nghe niệm Phật, mình niệm Phật nhưng mình chưa có niệm một cách chân chánh, là mình niệm Phật mà mình nghe được cái tiếng mình niệm Phật, mình rõ ràng cái câu mình niệm Phật chứ không lo ra. Khi mình niệm Phật là mình có lo ra chuyện gì, mình chú tâm vô đó mình niệm Phật, mình ăn mình hết lòng món ăn đó. Cho nên người mà người ta ăn mà ăn kỹ đó, nhiều khi một miếng cơm người ta nhai 60-70 lần, nhai kỹ cho nó thành nước, cho nên cái món ăn của người ta tiêu hóa nó tốt. Còn mình ăn không tiêu hóa tốt là vì mình ăn rất là gấp gáp, mình ăn nhanh lắm, mình nuốt rất là nhanh, cho nên đôi lúc cái món, cái miếng ăn đó nó không được tiêu hóa tốt. Mình cầm chén cơm lên, ai ơi nâng bát cơm này, hay là ai ơi nâng bát cơm đầy, nhớ ơn thầy tổ công thầy mẹ, nhớ ơn cha mẹ ơn thầy, ơn người tính chủ làm ra. Mình chỉ ngồi mình mà đâu biết rằng trong ngày hôm qua bao nhiêu người cực nhọc nấu ra món ăn đó. Thì nói như vậy không có phải là để kể công, nhưng mà người sống ở đời mình có hai phần: mình làm mình không tính, nhưng mà người nhận phải nhớ. Giống như mình làm việc gì cho ai mình không có kể công, nhưng nếu mình nhận ơn của ai mình nhớ. Như vậy cuộc sống nó luôn luôn và nó làm thiện cho nhau. Người làm ơn không bao giờ nhớ ơn, nhưng mà người nhận ơn không bao giờ quên ơn, thì làm cho cuộc sống nó đẹp, nó dễ thương. Nếu mình làm ơn mà mình cứ kể, rồi người nhận ơn thì chẳng bao giờ quan tâm, thì tự nhiên cuộc sống nó trở thành ra thờ ơ và không bao giờ có một cái sự gọi là quan tâm lân mẫn. Cho nên năm cái quán mà hồi trưa mình đọc trong khi ăn đó rất là sâu sắc. Nếu mà chúng ta ngồi lại chúng ta phân tích từng câu thì chúng ta thấy cả một sự tu tập, cả một sự tu tập. Nội cái câu thứ nhất thôi: xét công nhiều ít so chỗ kia đem đến, nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ. Mà bây giờ mình đã diễn đạt câu đó bằng tiếng Việt một cách rất là rõ ràng: thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Mình đọc cái câu đó lên mình thấy quá nhiều tình thương và công phu lao tác. Nhiều khi Pháp Hòa gấp một miếng đậu, một cọng giá, mà Pháp Hòa thấy quý Phật tử, quý vị mà trong bếp làm rất là cực. Nhiều khi giá ngồi lặt từng cái đuôi, rồi đậu bắp cắt tỉ mỉ. Cho nên mỗi khi Pháp Hòa gấp một cái miếng rau mà làm một cách trang trọng như vậy, mình thấy biết bao nhiêu tình thương và hết lòng ở trong đó. Cho nên khi mình ăn một miếng ăn như vậy đó, mình thấy nhiều lúc mình hổ thẹn. Mình hổ thẹn là quá nhiều người ta đã vì thương mình mà làm như vậy. Quý vị thấy mình ăn một cái tô bún, người ta đâu phải người ta nấu rồi ta múc đại vô đâu. Ta múc xong rồi trên để miếng tiêu, miếng ngò, rồi lỡ cái tô nó có dính miệng cái người ta lấy miếng giấy ta lau, rồi ta để trên cái dĩa người ta mang ra, một đôi đũa, một cái muỗng sắp rất là trịnh trọng, chỉ bấy nhiêu nữa thôi. Mỗi khi mình bước tới đâu mình phải tập cái tâm mình nhìn tất cả mọi sự cố gắng, mọi sự quan tâm, mọi sự hết lòng của từng người. Thì tập như vậy để chi? Để mình biết trân trọng cái hiện tại, đừng có trách móc khen chê. Đa phần á, mình ăn dở mình chê mà mình quên cái công nấu. Thật là mình lâu ngày nó thành một cái tập nghiệp. Tập nghiệp là mình quên nhận diện những cái hay, cái tốt mà người khác đã làm cho mình. Thì khi mình không thấy được điều đó thì tự nhiên mình thấy cuộc đời này nó vô vị. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy rằng cuộc đời này còn rất nhiều những người, người ta đang giang tay, người ta lo lắng chăm sóc cho mình, thì mình không có nản đời, không có chán đời, mà mình sẽ cố gắng mình tu. Cho nhiều người nói tu chán đời đi, tu không có. Không có ai mà chán đời tu, có ít lắm. Yêu đời mới tu. Yêu đời mới tu để làm gì? Để đem công sức của mình dâng hiến cho đời. Chứ nếu mà vô chùa nguyên nhà đó, trời, từ ông thầy xuống tới đệ tử toàn dân chán đời không? Đâu phải vậy. Chán đời gặp chán đời nhau, lẽ rồi rảnh nhau làm gì, ngồi hát những bài tình sầu. Không có. Phải những người có tâm thương đời mới làm được việc đó. Thường thường mình thương mình mới làm, chán đâu có muốn làm. Mình nấu cơm cho con ăn là mình thương mình nấu. Nó đi chơi về tối mà nó nói mẹ con đói bụng quá mà khuya rồi, mà mình vẫn nấu cho con một món gì nữa nó ăn, là tất cả đều tình thương. Mình không thương mình đâu có nấu được. Và nếu mình nấu, tôi nấu là tại vì tôi phải nấu, tôi bực bội lắm tôi phải nấu, thì cũng ra món ăn nhưng mà không có ngon. Nó ăn nó thấy được trong này sân dữ lắm, nó lặn vô mấy cục. Cho nên tất cả đều bằng tình thương. Mà quý vị thấy á, cuộc đời của chúng ta thấy rằng không có tình thương mình không làm được. Phải có tình thương mới làm được. Thái tử Sĩ Đạt Ta ngày xưa mà đi dạo bốn cửa thành, mà nếu không có tình thương với chúng sanh với cái khổ thì Ngài đâu có vượt thành Ngài đi tu. Chị nhà không còn nhớ mấy chục năm trước mình có một cái bài hát nói về cuộc đời của Đức Phật khi mà Ngài đi tu. Đêm đến đã lâu rồi, đã lâu rồi, Ngài đã chọn đường đi, đường từ bi. Bài đó mấy chục năm về trước, nói về cái đêm mà Thái tử xuất gia vượt thành. Và ngay cái câu đầu, đêm đến đã lâu rồi, Ngài đã chọn đường đi, đường từ bi. Nếu không từ bi mình không làm được. Ni sư trụ trì chùa Pháp Hoa cũng như quý vị trong ban tổ chức không thương mình đâu có tổ chức một ngày này cho mình. Quý vị biết là muốn book về là phải trước năm nha, phải làm trước một năm, lên lịch trước một năm, rồi lo chọn ngày. Tại vì Pháp Hòa là hãy thường thường là Pháp Hòa đi đâu là chuẩn bị trước lịch trình một năm, mà rộng rãi là phải hai năm để mình biết cái lịch mình sắp tới mình phải làm gì. Rồi có nhiều khi có công việc đột xuất mình có thể gia giảm cái ngày được. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng mà mình tu tập, mình phát tâm, mình quán chiếu. Thì trưa hôm nay chúng ta sẽ thêm cái phần vấn đáp. Ở đây trên này có một số câu hỏi, thì Pháp Hòa tuần tự theo đây mà mình giải đáp. Hết giờ thì mình nghỉ, câu nào chưa giải đáp thì mình đốt uống. Thầy giải thích giùm con, thế giới ta bà là gì? Thường thường mà ai mà hay đi shopping kêu đi ta bà đó. Vậy là thế giới ta bà thì nhiều lady lắm. Thưa đại chúng, chữ ta bà là tiếng Phạn. Tiếng Phạn đọc là sa ha, mà mình âm lại là ta bà. Chữ ta bà là chữ phiên âm, chữ phiên âm từ tiếng Phạn chứ cũng chưa là nghĩa. Nghĩa của chữ ta bà là kham nhẫn. Cái cõi mà chúng ta đang ở đây, cõi này được trong kinh Đức Phật gọi là cõi ta bà. Vì sao gọi là cõi ta bà? Bởi vì tất cả chúng sanh nào ở cõi này thì chúng sanh đó phải sống bằng cái đức hạnh khiêm kham nhẫn. Kham nhẫn là gì? Chịu đựng. Nó có ba thứ nhẫn: sanh nhẫn, pháp nhẫn, vô sanh nhẫn. Bây giờ cái chuyện vô sanh nhẫn mình khoan đã. Bây giờ mình nói hai thứ trước. Pháp nhẫn là gì? Trước hết là sanh nhẫn là gì? Sanh nhẫn là sống giữa con người với con người, chúng ta phải nhẫn nhịn nhau. Có không? Đừng có nói chị em xa lắm, vợ chồng nè. Đó, hai vợ chồng mà ngày xưa là ổng thương, ổng đeo đuổi mình, mình cũng thương, mình thương ổng, mình nhận ổng làm chồng. Nhưng mà về sống chung có kham nhẫn không? Phải nhẫn như sống được lâu. Không nhẫn là không sống được. Đó là mình nói mới vợ chồng nghe. Rồi con cái, chị em, bè bạn, tất cả những người chúng ta còn sống đây, mỗi ngày chúng ta phải đều có cái để nhẫn nại hết. Nói tóm lại, hễ còn là con người sống với nhau thì chúng ta phải nhìn nhường nhịn với nhau, nhẫn nại với nhau. Đi làm có nhẫn không? Tại vì có nhiều người, người ta vô mình đó thì quan niệm là đi làm kiếm tiền, nhưng mà có nhiều người ta vô đó ta làm cả hai, vừa kiếm tiền vừa kiếm chuyện. Vậy là bây giờ nếu mà mình muốn kiếm tiền thì mình phải bớt kiếm chuyện. Mà nếu mà hai người kiếm chuyện hết thì có thể là một người phải đi. Cho nên sống cõi thế gian này còn lẫn quẩn với nhau là phải sanh nhẫn. Rồi cái nhẫn thứ hai là gì? Gọi là pháp nhẫn. Pháp nhẫn là gì? Pháp nhẫn là những mọi cái hiện tượng thời tiết tốt xấu, mưa nắng, rồi thiên tai, động đất, sóng thần, kinh tế xuống, nhà cửa lên, vân vân. Có không? Đây là pháp nhẫn. Quý vị thấy không? Nhẫn con người, xong rồi nhẫn sự việc. Ở đây thì mưa, em minh tinh thì tuyết, có những nơi thì nắng gắt, hay là có những nơi gần ven biển thì sóng thần động đất vân vân. Cho nên hãy còn sống ở cõi này thì chúng ta phải kham nhẫn nhiều thứ lắm, cho nên gọi là ta bà. Mà ta bà thì đối ngược lại là cực lạc. Tại vì cõi ta bà này kham nhẫn, cõi cực lạc thì an vui. Thí dụ ta bà hay gây lộn, hay hiềm khích, nhưng mà cực lạc thì toàn là gặp những bậc Bồ Tát bất thối lân mẫn nhắc nhở nhau tu. Cõi ta bà này ở ngoài đời họ gây, tưởng sao vô chùa gây tiếp. Tại vì sao? Còn là cõi ta bà. Mà những người ở cõi ta bà là phàm phu. Vì họ phàm phu cho nên họ phải tu để họ làm Phật tử. Họ phải quy y, quy y để biết mình là Phật tử, để giảm cái chất phàm phu. Nếu mà mình không có tu là mình phàm phu tục tử. Còn mình có quy y tu tập rồi là phàm phu Phật tử. Phàm phu nhưng mà có chất Phật chút, đỡ lắm. Còn nếu mà phàm phu tục tử là rồng rặc, một chất phàm phu thì nguy hiểm. Không có cái gì mà nhịn nhường với nhau. Cho nên ta bà là vậy đó. Rồi sau này người ta hay nói vui đó. Ai mà xách giỏ đi hoài không có nhà kêu đi ta bà suốt. Kêu đi ta bà. Tại vì sao? Nói giống như Trịnh Công Sơn vậy đó. Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Mình cứ đi vòng vòng cõi ta bà xuống lên. Xin Thầy từ bi hoan hỷ giải đáp hai câu hỏi sau đây. Phật tử mọi lứa tuổi từ trẻ đến già thường xưng con khi hầu chuyện với quý Thầy, có phải đó là điều bắt buộc? Hai, nếu Phật tử xưng bằng tên hoặc pháp danh, hoặc tính nam hoặc tính nữ, thay vì xưng bằng con, điều này có bị xem là thiếu sự tôn kính không? Thưa đại chúng, không có một sự bắt buộc khi mình gọi các thầy, bằng sư cô mà xưng con. Nhưng mà mình nghĩ như thế này, mình đi vô trong văn phòng bác sĩ, mình gặp cái vị đó mình kêu là bác sĩ, mình gặp ông luật sư mình nói dạ chào luật sư, thậm chí gặp ca sĩ kêu dạ chào ca sĩ. Nghĩa là người ta ở trong cái địa vị nào thì chúng ta gọi người đó đúng như vậy. Khi chúng ta gọi một vị thầy là chúng ta gọi bằng thầy là thầy tu, chứ không có thầy dạy đời dạy đạo gì hết. Thầy là thầy tu thì tôi gọi thầy là thầy tu. Còn cái danh từ mình xưng con là mình xưng con với cái giáo giới phẩm vị đó nhận. Và khi mình gọi như vậy nó có hai cái lợi. Một là để nghiêm túc cho vị thầy đó đi vào cái khuôn khổ tu tập. Thầy là thầy đó nha, thầy không có để làm khác hơn ý nghĩa của chữ thầy mà thầy đang nhận. Như vậy mình gọi để làm chi? Để bảo hộ đời tu của thầy đó, để cho thầy biết rằng thầy là thầy tu. Nếu tôi gọi thầy là khác, thí dụ mình gặp thầy chào anh, thì ông thầy đó có thể lúc đó ổng không có sống bằng cái chất của thầy. Chào em. Thì mình gọi thầy là để mình xác định, mình đưa thầy đó vô cái khuôn. Cho nên một tiếng thầy, một tiếng xưng là mình giúp cho thầy đó, mình giúp cho vị thầy đó tu tập cho tinh kiên. Thầy phải là thầy. Và thí dụ như lỡ mà thầy có cái, mình có cái tâm ý với thầy ngược lại, nhưng mà nhờ cái danh từ đó nó cũng thúc liễm mình. Cho nên mình gọi như vậy để giúp cho thầy vững hơn trên đường tu, trợ duyên cho thầy đi mãi trên cái con đường mà thầy đang đi, là một vị thầy tu trong đạo. Còn cái phần xưng lại, mình muốn xưng gì mình xưng, không có ai bắt buộc hết. Mình xưng tôi cũng được, mình xưng tên cũng được. Nhưng mà nếu như thí dụ như trong câu hỏi nè, nếu mình xưng tên hoặc bằng pháp danh, hoặc bằng tính nữ, bằng tính nam, thay vì mình xưng bằng con, được không? Tùy mình, nhưng mà nghe nó thuận không mới được. Ví dụ như thế, dạ chào thầy, thầy cho tính nữ này được không? Cái vị kia nó trời, sao bà là cái lương dữ vậy? Đúng không? Thì mình giống như trong cái chuyện, trong cái chuyện gọi là gì, mấy cái câu chuyện mà cải lương mà mấy người mà ta vô chùa người ta đi tu vậy đó. Ông đạo ơi, ông lạnh nhạt với tôi, ông càng thêm đắc tội. Tội khinh người, tội bạc bẽo, tội vô tâm. Tôi nói gì ai mà nhớ trộm thương thầm, đang chờ đợi một tình yêu nồng ấm. Chú tiểu chắp tay xin tinh nữ chứ buông lời hoa nguyệt. Cải lương quá. Nếu mình gọi nó, dạ chào thầy, tính nữ không muốn ăn cơm. Chào thầy, có một tính nam đang chờ thầy ngoài kia. Thật ra thì tất cả chỉ là một danh xưng, mình gọi gì cũng được hết á. Thí dụ bây giờ cái đứa nhỏ đó nó còn tu phải không, thì mình gọi là chào chú tiểu. Nhưng mà nếu đứa nhỏ nó không tu nữa thì mình chẳng gọi nó là chú tiểu nữa, mình gọi nó cháu con, thằng nhỏ này nhỏ kia thôi. Như vậy thì chúng ta gọi để mà đúng cái vị trí của vị đó, để giữ cho cái vị đó. Thật ra có nhiều khi mình quen với ông bác sĩ đó, quen thân á, nhưng mà vô văn phòng ổng, mình gọi đúng ổng là bác sĩ chứ không có gọi bằng tên. Tại vì mình ở trong văn phòng và ổng đang làm việc với một chức vụ là bác sĩ, thì chúng ta gọi đúng như vậy. Cho nên mình gọi để mà giúp đỡ cho cái vị đó và đúng cái vị trí của vị đó trong giáo pháp. Như Pháp Hòa ví dụ vậy đó, luật sư, bác sĩ, kỹ sư, ca sĩ, ai làm gì mình kêu đó. Thậm chí mình gặp người ta kêu chào, chào bà chủ. Mỗi người chúng ta đều là bà chủ hết mà. Chủ nhà, chủ tiệm, chủ nợ. Người ta kêu mình bà chủ, ông chủ. Cho nên không có bắt buộc mình phải gọi cái gì. Nhưng mà Pháp Hòa giải thích thêm, nếu mình gọi như vậy là nghĩa làm sao. Còn vấn đề xưng hô, mình xưng tên cũng được. Thí dụ bây giờ mình thấy chú tiểu còn nhỏ, mình không cần phải xưng con. À, chú ơi chú cho bác cái này đi. Mà thường thường quý vị biết là quý chú tiểu hay là các sư cô cũng dễ thương lắm. Gặp quý bác lớn tuổi là lúc nào cũng xưng con, lúc nào cũng xưng con với quý bác, và ngay cả các chú tiểu. Cho nên cái cách ăn thua là mình thật sự ra, thưa đại chúng, là cái đó chỉ là một danh gọi. Chứ còn mà chúng ta gọi thân mật với nhau trong chùa đó, thân thiết với nhau, chúng ta không cần phải những cái từ như đại đức, hòa thượng, gần gũi là chúng ta gọi bằng những từ rất là thân. Ví dụ như những cái từ là sư ông nè, sư bà nè, thầy nè, là những từ gọi trong chùa với nhau. Trong hành chánh không có ai ký tên là sư ông gì hết á, ký tên là tỳ kheo gì đó. Nhưng mà trong nhà với nhau, thấy không? Đệ tử trong nhà mình biết vị đó, chúng ta gọi là sư ông, để có cái sự gần gũi trong gia đình, trong chùa với nhau. Con kính thưa thầy, con có câu hỏi, xin thầy giải đáp cho con. Phật tử có cần cởi áo tràng khi đi vào nhà vệ sinh không? Thứ nhất á, là Pháp Hòa giải thích cái áo tràng. Cái thật ra thời của Phật không có cái áo tràng này. Tất cả cư sĩ đi chùa mặc màu trắng để tượng trưng cho sự tinh khiết trong sạch, và trong kinh thường gọi là bạch y cư sĩ, là những cư sĩ áo trắng. Và những bạch y cư sĩ trong kinh Phật nói đó là những vị thọ tam quy và thọ năm giới. Khi đạo Phật được truyền đến các nước phương Đông như là Trung Hoa, Việt Nam, thì bắt đầu có những cái y phục, lễ phục được quy định theo cái đất nước đó. Và chư tổ Việt Nam đã chế cái áo này thành một cái áo dài, chúng ta gọi là áo tràng. Tràng là dài, có khi đọc là áo trường cũng được, bởi vì trường là dài, tràng là áo dài. Mục đích của chiếc áo đó để làm gì? Để che cái thân khi chúng ta đi vào trong chánh điện lễ Phật cho nó trang nghiêm. Cho nên nếu chúng ta không có cái áo tràng thì chúng ta mặc đồ cho nghiêm túc khi đi chùa. Tránh mọi cái quần, cái áo nó có tính cách quá ngắn. Ví dụ như áo sắt cánh, quần đùi, những cái củng, những cái zip nó quá ngắn, chúng ta đừng nên mặc khi đi vào trong chùa. Còn nếu như mình lỡ vào thì nên mượn cái áo tràng để mặc. Thật ra Phật không có hề phiền hà chi chuyện đó, nhưng mà mình đã là đệ tử đi đến lễ thầy của mình, mình tôn kính thì mình nên mặc kín đáo theo cái quan niệm của phương Đông. Cái áo tràng đó mình mặc để lễ Phật tụng kinh, cho nên khi đi vào trong nhà vệ sinh á, chúng ta nên ra cái áo đó, đừng có mặc. Lỡ cái chất dơ nó dính vô trong cái áo đó rồi mình mặc lại trên chánh điện lễ Phật thì nó thiếu sự thanh tịnh trang nghiêm. Không có bắt nhưng mà mình nên giữ như vậy. Pháp Hòa thưa đại chúng, xin lỗi là nhiều khi mình mặc một cái áo vest, mình đi vô nhà vệ sinh mình còn phải kiếm chỗ mình máng lên, mình sợ nó dính dơ. Huống chi là cái áo tràng mà chúng ta mặc để chúng ta đảnh lễ, hành lễ trước Tam Bảo. Cho nên chứ không phải là bắt buộc. Mà mình làm như vậy để mình biết luôn luôn mình sống có một cái ngăn nắp, cái trật tự và có cái sự tôn kính. Về cái từ chúng ta dùng, ví dụ như là mình mặc áo tràng, mặc áo tràng, nhưng mà khi chúng ta lấy cái áo ra thì chúng gọi là ra áo, chứ không dùng từ cởi áo. Ví dụ như mình mặc áo tràng đó, nói để thường thường quý vị nghe quý thầy, quý sư cô nói chuyện, thỉnh thầy dùng cơm, nói dạ để tôi đi giải y, để tôi ra y, chứ không ai nói để tôi cởi y hết đó. Tu mà tới bị cởi là mệt lắm. Ra áo, mặc áo. Ra y, đắp y. Y là phải đắp chứ không có mặc. Y là đắp y, mặc áo, đắp y. Ra áo, xếp áo. Thì nếu mà vị nào mà có áo tràng thì trước khi đi vào nhà vệ sinh mình ra áo để chờ cái, rồi khi mình ra đó mình máng lên hoặc mình xếp lại hoặc mình nhờ ai giữ để mình đi vào nhà vệ sinh, xong xuôi rồi mình ra mặc trở lại. Thì cái đó để giữ cái sự tôn kính sạch sẽ như cái áo của mình để mình làm lễ. Còn nếu ai không có thì mình mặc nghiêm túc khi đi vào trong chánh điện lễ Phật. Vậy được chưa? Dạ. Thầy ơi, con đang ăn chay trường và thường xuyên uống sữa tươi, nhưng có người nói không uống sữa tươi được vì vắt từ con bò ra không được uống. Vậy thôi uống sữa ông thọ. Thưa đại chúng, cái quan niệm ăn chay của nhà Phật, nói chung nói hay là nói rõ là Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông đó, ăn chay là chúng ta không ăn sinh mạng của con vật. Còn chuyện mình uống sữa, ăn phô mai, ăn bơ bình thường, mình đâu có giết con đó. Tức là nếu cơ thể mình cần thì mình sử dụng. Ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta 6 năm khổ hạnh, ngài bị xỉu. Cô thôn nữ Tu Xà Đề đã dâng cho ngài một bát sữa, nhớ không? Và cái bát sữa đó đã cứu đi tính mạng của Thái tử Siddhartha. Và khi mà Ngài tỉnh dậy đó, Ngài mới nghe một cái đoàn hát đi ngang. Thì khi mà người ta căng cái dây đàn lên thì dây đàn nó bị đứt. Người ta chùng cái dây đàn lại, tiếng kêu không có phát hay. Cho nên người ta chỉnh cái dây đàn vừa chừng phát ra tiếng rất hay. Ngay giây phút đó, Ngài đã hiểu được một cái đạo lý là trung đạo. Nghĩa là không hành thân ép xác. Chúng ta ăn để mà giữ mạng sống, để mà tu tập. Còn nếu mà nói là tránh tuyệt đối không sát sanh, có lẽ ở đời này chúng ta khó làm được. Thật sự ra mình chỉ tránh những cái thô hay là những cái mà bằng cái tâm của mình thôi. Chứ còn nếu mà nói được nè, động chân cất bước rồi, biết bao nhiêu con vi trùng nó chết dưới chân mình. Lái xe đi freeway nè, bao nhiêu con bò hống nó nhào vô trong xe mình nó chết, con thiêu thân. Không tránh được. Và cái chúng ta thực tập là nuôi dưỡng lòng từ bi, không cố ý sát hại chúng sanh, hay là giết người, hay là giết vật để thỏa mãn. Ví dụ như mình là Phật tử rồi, nếu không cần thiết hoặc là nên bỏ đi cái chuyện đi câu cá. Một cái con vật nó đang sống lành mạnh dưới nước, mình lấy một cái mồi khác mình câu nó lên. Rồi có nhiều người hỏi câu chi vậy, tôi đâu có thèm ăn đâu, tôi câu cho vui thôi. Thì thí dụ mình đang ngồi vậy nè, người ta kiếm lợn người ta móc vô cái miệng mình, cái đau quá mình xây qua làm gì vậy? Không có câu cho vui thôi. Hay là mình đang ngồi người ta tán mình bạc tay, hỏi làm gì nó for fun không? Thì thành thử ra mình, người Phật tử thì chúng ta không làm điều đó. Nhưng mà cái gì trong cái phạm vi khả dĩ, không có quá đáng thì chúng ta phải bắt buộc thôi. Ví dụ như bây giờ mình thấy mình bệnh vi trùng trong bao tử, bao nhiêu con vi trùng trong đó, mình uống thuốc vô diệt vi trùng có sát sanh không? Nhưng mà phải chấp nhận. Để gì? Để giữ cái thân này để mình tu. Chứ còn nếu mà nói là tuyệt đối không sát sanh, ở cõi này khó làm được. Làm sao tuyệt đối được? Ngay cả khi mà mình có những con vi trùng nó sống trong những ống cống, mình luộc xong một cái nồi nước thật sôi, mình trút ở dưới đó, nó cũng đã giết bao nhiêu con vi trùng trong đó rồi. Chứ không thể. Cho nên cuộc đời này tương đối thôi, chứ còn tuyệt đối thì khó lắm. Mình không ăn thịt bò, nhưng mình uống sữa bò cũng không sao. Nếu mình không phải là người vegan, tức là tuyệt đối mà mình ăn chay, mà gọi là 100% là tránh những cái liên hệ tới con vật. Còn mình ăn chay thôi, vegetarian thôi, thì những cái đó không sao. Con bạch thầy, thầy cho con hỏi làm thế nào để cảm hóa người chồng hướng theo Phật pháp. Thưa đại chúng, cái này là một cái tâm ý tốt, nhưng mà mình muốn hướng một chúng sanh đó, nó cũng phải căn cứ theo nhiều cái. Một là đức hạnh của mình, hai là phước đức của người đó, căn duyên của người đó, ba là cái cách sống của mình hàng ngày. Có nhiều khi mình muốn hướng người ta, nhưng mình hướng nó không phải đúng theo cái đúng. Phóng vào ví dụ, theo cái quan niệm của mình đi, một ngày phải lạy Phật bao nhiêu, niệm Phật bao nhiêu, rồi làm ăn chay, rồi mình làm vậy đó, rồi mình bắt người nhà mình làm như vậy mới gọi là tu. Trong khi đó người ta chưa làm được việc đó, trong khi đó chưa làm được, thì mình có nói cỡ nào đi nữa cũng không hướng được. Và cái quan trọng nhất là người ta nhìn vào cách sống của mình. Mình nói mình đi chùa 20 năm rồi đó, giờ mình có thay đổi gì không? Cho nên muốn độ một, cảm hóa một người không phải khó, không phải dễ. Là bởi vì sao? Bởi vì cái phước, cái đức mình nó thiếu, mà cái nghiệp kia họ nặng, rồi cộng thêm cái căn cơ họ chưa tới, mình nói đâu có được. Có những đứa nhỏ, hồi nhỏ mình dẫn nó đi chùa nè, lớn lên nó không đi, hoàn toàn nó không đi. là có thể hồi nhỏ mình đã hướng nó đi chùa một cách khác, bắt nó làm nhiều cái thủ tục nghi lễ, đôi khi nó không thích mà nó không nói ra. Đến lớn lên thì nó không đi là bởi vì nó đã đi theo một cái, nó bị ép đi theo một cái nghi lễ nào đó, một cái. Cho nên đó, không phải chỉ riêng các em nhỏ, ngay cả cái cách mà mình hướng dẫn con mình theo cái kiểu mình ở Việt Nam ngày xưa đó, đôi khi nó không phù hợp với nó mà nó nói không được, thì lớn lên là nó chỉ trông là đủ tuổi để nó đi thôi, vì nó muốn vượt thoát cái sự ràng buộc của mình theo cái cách của mình. Bây giờ á, quý vị nào muốn hướng cho người thân mình, trước hết là mình nên tu tập cách sống của mình hàng ngày, và trong cái âm thầm mình cầu nguyện cho người thân mình chuyển tâm hướng về chánh pháp. Ở đây Pháp Hòa nói là hướng về chánh pháp là con đường chân chánh, và đừng có nghĩ rằng phải theo quy y theo Phật để có pháp danh vậy mình mới kêu là đạo Phật. Bởi vì chính những cái gì mình sống đúng, không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, hút thuốc gì đó, đó là chánh pháp. Chỉ cần người thân chuyển tâm đi theo con đường chánh pháp, có thể họ đã đi theo đạo Phật rồi mà tại chưa theo cái nhãn hiệu mình muốn thôi. Có thể người thân mình đã sống lành thiện như vậy rồi, người thân mình đã đi theo cái chánh pháp của Phật rồi, nhưng mà tại vì mình nghĩ là người đó phải đi chùa, phải tụng kinh, phải niệm Phật vân vân thì mới gọi là theo đạo Phật. Nhiều khi mình nghĩ mình nhìn đạo Phật bằng cái đó có không hiểu à, mình phải nhìn bằng một cái lăng kính khác để mình thấy rằng người thân mình đã theo Phật rồi mà ở một trạng thái khác. Thí dụ như mình tu thiền thì đâu phải ai tu thiền mới là đạo Phật, người ta niệm Phật ta cũng là đạo Phật. Thì có nhiều người người ta không nghĩ ta đạo Phật gì hết đó, nhưng mà cuộc sống hàng ngày người ta không có làm tổn hại đến ai, thật ra họ cũng đã tu nhân thừa của đạo Phật. Bây giờ quý vị nào thọ thập thiện, giữ 10 giới thập thiện là thiên thừa, bố thí trì giới nhẫn nhục vân vân là Bồ Tát thừa. Thành thử ra người thân mình mà chỉ cần sống đừng có phạm vào 5 giới, họ đã tu theo Phật giáo rồi, nhưng mà ở cái gì, cái gọi là nhân thừa. Quý vị nhớ đạo Phật có 5 thừa. 5 thừa là gì? 5 cổ xe để hướng dẫn chúng sanh. Những người mà chỉ biết tu 5 giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không rượu chè cờ bạc, đó là nhân thừa. Tức là cổ xe này tu vào con đường đạo làm người. Thiên thừa tu 10 giới, tu thân, tu miệng, tu ý. Thân có 3 giới, không sát sanh, trong trộm cắp, không tà hạnh. Miệng có 4 giới, không nói dối, không đâm thọc, không thô ác, không vô ích, nói lời vô ích. Ý có 3 giới, tham, sân, si. Tu 10 giới ở 3 nghiệp, thân, miệng, ý, người này là thiên thừa. Quán tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo, nương vào giáo lý tứ đế để vượt tất cả mọi cái tham đắm, đây là tu thanh văn thừa. Quán tất cả mọi duyên sinh của các pháp, đó là duyên giác thừa. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, tu lục độ, Bồ Tát thừa. Có nhiều khi mình tu thiên thừa rồi mình nhìn xuống mình thấy người ta nhân thừa mình không chịu đó, nhưng mà thật sự ra trước khi thành Phật đạo chúng ta thành nhân đạo trước, đạo làm người. Mà đạo làm người dựa trên 5 điều: sát sanh, không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc. Vậy thì tất cả chúng ta ngồi đây, ai chưa phát nguyện giữ 5 cái này nên phát nguyện. Bởi vì 5 cái này là con đường đưa mình sống một cuộc đời đạo đức căn bản nhất. Quý vị nghiệm coi, đâu có câu nào mà làm lợi cho Phật đâu, toàn là cho con người. Vậy thì đạo Phật là đạo cho con người, hễ con người còn sống như thế nào thì đạo Phật sẽ chỉ cho mình cái cách sống đúng với cái cách mà chúng ta đang ở cõi người này. Ngày nào con người không còn, đạo Phật không cần thiết. Mình phải nhìn đạo Phật bằng một lăng kính tu tập, chứ không phải là hình thức. hình thức là phương tiện. Tụng kinh, lễ Phật rồi đó, đó là phương tiện hướng tâm. Nhưng mà cái chính yếu là chúng ta nhận ra được điều gì từ cái phương tiện đó để chúng ta tu tập. Ví dụ như á, mình đem một cái món ăn tới cho bạn mình, bạn mình phải nhận rằng, nhận tấm lòng mình nhiều hơn là nhận của Phật. Của Phật chỉ là một phương tiện để nói lên tấm lòng của người bạn tỏ cho mình. Cho nên bạn nói, tôi đi chơi, tôi nhớ tới anh, tới chị, tôi mua một hộp bánh, gọi là chút quà. Mình nhận nhé, ảnh chỉ đi chơi mà nhớ tới mình, cái này mới quý. Phương tiện là một món quà biểu tượng. Thì hình thức tu tập cũng thế, phương tiện để nói lên tâm mình. Ví dụ cái áo tràng mình mặc, nó tôi không cần mặc áo tràng, không sao. Nhưng mà nếu có áo tràng có sao, tốt. Bởi vì biểu tượng sự tôn kính. Mình chắp cái tay lại mình lễ Phật, mục đích để làm gì? Để thực tập khiêm cung hạ mình, trừ đi cái ngã, cái tôi, cái ta. Vậy thì những cái mà chúng ta làm là phương tiện. Mà đôi lúc nhiều khi mình lầm đạo Phật là cái hình thức như vậy, rồi mình thấy ai làm như vậy mới kêu đạo Phật, còn làm khác đi cái chưa phải đạo Phật. Không phải đâu. Nhiều khi người thân mình nó tu năm giới rất hay rồi đó, chỉ có điều là chưa đi chùa thôi, họ chưa vào áo tràng thôi. Nhưng mà năm giới họ không phạm. Quý vị nên nhìn họ đã theo đạo Phật rồi, theo đạo Phật bằng cái hình thức tu tập đó. Cho quý vị là thọ năm giới đó là phát nguyện vững chắc trên đường tu tập, chứ không có phải là sự ép buộc. Có nhiều vị nói thôi tôi không có muốn quy y đâu, quy y rồi mất tự do lắm. Thưa đại chúng, mình đã nhờ có quy y cho nên phạm nó đỡ hơn. Bị sao biết không? Biết còn biết lường. Còn không có nói tôi đâu có thọ giới, tôi sợ cái này thả vàng. Hôm nay con được gặp thầy in person, còn đẹp hơn trong YouTube nữa. Phải đính chánh chút nghe, tại bệnh đó. Con chúc thầy sức khỏe dồi dào, truyền những bài pháp quý báo cho chúng con. Con có một câu hỏi. Những ngày qua trên tin tức nói về cô Yến của chùa Ba Vàng ở Việt Nam, nói về nhân quả, theo thầy những điều cô nói có đúng những lời Phật dạy về nhân quả hay không? Gặp thầy chụp ảnh kỷ niệm nha. Hẹn. Thưa đại chúng, mấy ngày qua thì từ hôm cuối tháng 3 đến giờ thì trên mạng cũng xôn xao chuyện chùa Ba Vàng với cô Phạm Thị Yến. Thì những việc đó ở bên Việt Nam có chính quyền, có giáo hội đã can thiệp giải quyết rồi. Mình không cần phải thêm nữa. Bởi vì sao? Đại chúng cứ giữ trong tâm một câu này: tất cả những hiện tượng, dù là những cái chuyện gọi là hiện tượng xảy ra xưa giờ đó, phạm giới phá trai rồi lạm dũng gì gì đó, quý vị cứ nhớ nó không phải là đạo Phật, rồi chấm hết. Mình đâu cần phải, mình đã biết Phật là gì rồi, đạo Phật là gì rồi, thì những cái đó nó không phải thì khỏi bàn. Cái thời giờ của chúng ta là chúng ta nhắm tới đúng cái con đường của đạo Phật chúng ta đi. Còn ai lệch lạc thì tự động sẽ bị sa thải. Mình bàn thêm nữa cũng đâu có lợi gì mà mắc thêm oán, rồi phải đi giải nữa. Rồi cuối cùng là cứ chồng chất giải oan mà không hết. Tại vì cứ mà hễ đem ra nói là phải trách móc kết oán, không nên. Mà đã dư người làm rồi, không cần thiết chúng ta làm điều đó nữa. Vậy được chưa? Cứ nhớ một điều thôi, mình thí dụ mình thấy cái đó không phải của đạo Phật, gạt qua bên, không cần phải bận tâm. Thí dụ đây nè, ví dụ giờ mình thấy họ chụp cái hình đó, ông thầy đó ông vô trong tiệm ngồi ăn hamburger, Mà cái thời này nó nhiều khi hamburger chay thì sao? Bây giờ trong E&W nó có bán mà. Mình chưa gì hết trơn, cái là mình đem nói mà mình không biết người ta đang làm cái gì. Và thậm chí nếu mình proof, mình chứng minh rằng thầy đó đang ăn hamburger mặn. Ủa mà thầy tu Nam Tông mà, thầy đâu phải Bắc Tông. Và thậm chí giờ thầy Bắc Tông mà đi ăn mặn đi nữa, à cái này không phải đạo Phật, đạo Phật phải cái này. Giống như người ta đưa quý vị, ta mời quý vị ăn spaghetti phải không? Quý vị vẫn ăn spaghetti mà biết này của Ý. Ăn pizza biết của Ý, ăn món gì biết của nước đó, mà họ có cải chóc gốc nơi này của Việt Nam, vẫn không phải của Việt Nam. Cho người ta muốn gắn cho đạo Phật cái gì đó, tự mình phải biết. Thí dụ ta nói ngồi thiền đi, ngồi thiền để xuất hồn. Nói dạ anh muốn xuất hồn thì anh cứ xuất, anh muốn thiền theo kiểu đó anh cứ thiền, nhưng tôi xác định với anh thiền này không phải của đạo Phật. Thế thôi, tôi không nói anh tà anh gian gì hết á. Tôi chỉ xác định cái gì của tôi, cái gì không phải của tôi. Đại chúng cứ nhớ như vậy mà giải quyết. Ai có nói gì cái đó đâu phải của đạo Phật, anh bàn như vậy là sai. Xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con biết tại sao có người thấy ma, có người không thấy ma. Giờ người nào thấy ma lên đây. Cái gì nó cũng có, nhưng mà cái tâm mình nó phải tương ưng mới thấy. Đức Phật á, không có, không phải chủ trương. Thí dụ như Đức Phật nói những cái cõi khác, như Đức Phật nói rằng những cái đó là Phật chỉ nói cho mình nghe, mình tin cũng được, tin cũng sao, bởi vì nó không phải chính yếu của đạo Phật. Chính yếu của đạo Phật là gì? Là tu tập để giải thoát. Giải thoát mọi cái ràng buộc khổ đau trong đời này. Chớ không phải đạo Phật nhằm mục đích nói chuyện ma, chuyện thế giới này, thế giới kia. Đức Phật có nói mà Đức Phật xác định đó không phải là chủ yếu của đạo Phật. Chủ yếu của đạo Phật là mình thấy rõ được chân lý khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Cho nên mới gọi là tứ thánh đế. Thế nào gọi là khổ đế? Khổ là một sự thật. Bốn khổ về thân: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Đồng ý không? Bốn khổ của thân. Bây giờ bốn khổ của tâm nè: thù ghét mà gặp, thương yêu mà xa lìa, cầu muốn mà không được, ngủ ấm xí thạnh. Bốn cái khổ về tâm lý, đây là khổ đế. Rồi Đức Phật nói nguyên nhân nào mình khổ. Nguyên nhân của khổ là tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Diệt đế là sự vắng mặt của khổ, khi mình hiểu rồi. Đạo đế là con đường dẫn mình hết khổ. Mà con đường dẫn mình hết khổ là gì? Là bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nó là nói gọn, còn nói rộng là 37 phẩm trợ đạo. Tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Nói gọn là 8, nói rộng 37 thứ để tu tập vượt khổ đau. Thấy cái đó, hiểu được cái đó là mình ngay trong đời này vẫn có nó mà không có khổ. Ví dụ bây giờ mình quán nè, Đức Phật nói sống là khổ. Mình quán coi phải sống khổ không? Sống khổ. Tại sao khổ? Đói bụng mà không cho ăn khổ, ăn mà không đúng món mình thích khổ, mời mình ăn phở mà thiếu cọng quế, vẫn ăn hết tô phở mà ngồi tụng hoài, mời phở mà không có quế, hồi hướng hết tô phở luôn cũng không có quế, nhưng mà cũng vẫn ngồi nói hoài, ăn thiếu miếng ớt chạy tới chạy lui để kiếm cho được miếng ớt, tới hồi có miếng ớt tôi nó nguội ngắt, dở cũng là dở. Thế gì sống khổ? Già khổ không? Đức Phật định nghĩa chữ già nè. Thế nào gọi là già? da nhăn, mắt yếu, răng lung lơ, ăn không biết ngon, ăn vô khó tiêu, chân đi không vững. Những hiện tượng đó được gọi là già. Bệnh, bệnh khổ không?
Khổ.
Pháp Hòa sợ nhất là bị khan tiếng. Tại nghề của mình là phải nói, mà bữa nào nói là mất job. Cho nên bệnh á, thấy mà mình hơi có cảm mà sắp sửa khan tiếng là uống chanh uống mật. Mà nhất là mình biết mình có lịch đi giảng. Cho nên bệnh là khổ, bệnh gì cũng khổ hết á. Ví dụ mình đau răng, nó trời ơi đau gì đau chứ đừng đau răng. Có cái bác đó, bác người Huế, bác nghe cái ông đó mất, ông nói đau răng mà chết, đau răng mà chết. Cái ông kia nó đâu có, nó bệnh nó chết chứ đau răng gì. Ý bà cụ người Huế muốn hỏi nó đau sao nó chết, răng là sao đau răng mà chết, hẳn đau răng mà chết. Nó không, nó bệnh nó chết chứ đau răng gì. Mình đau răng mình nói đừng bệnh gì chứ đừng bệnh này. Bệnh là khi mà chúng ta thấu rõ được cái đó đó, thì cuộc đời này những cái đó nó tới với mình á, mình nhận nó dễ, mình nói đúng rồi, Phật xác định điều này. Nó có cái bài kệ người ta tụng: muôn pháp không thường còn, người sanh ắt có diệt, sanh tử như thủy triều, diệt tận chân phúc hiện, thác bền sống không bền, người đời ai cũng chết, chết mục tiêu cuộc đời đúng y lời Phật dạy. Kiếp sống trong ngắn ngủi, chết thật là chắc chắn, sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại. Nhìn xem thể pháp hoại, xác như gỗ mục hư, tánh thanh tịnh chân như niết bàn vô sanh diệt. Vậy thì cái mục đích của chúng ta tu theo Phật là để Đức Phật cho mình cái chân lý mình thấy về cuộc đời, để rồi những cái này nó tới với mình nhận ra rồi, tôi biết rồi, bữa nay tôi bắt đầu già rồi đó, mắt bắt đầu mờ rồi đó. Quý vị biết hồi mình còn trẻ thì mình đọc vậy được không? Bây giờ mình hơi sồn sồn là phải vậy nè. Bây giờ là Pháp Hòa đọc chữ và đọc vậy nè, là mình biết rồi đó. Hồi đó mình thấy người lớn hơn mình đọc như nó đọc kỳ vậy. Bây giờ tới phiên mình chẳng những kỳ mà răng cục nữa. Thì mình biết cái hiện tượng, khi mà mình thấy những cái biến chứng trong người mình là mình biết mình đã tới cái tuổi đó. Thì không có khổ, tại vì người ta không hiểu ta khổ lắm. Còn mình hiểu rồi thì có buồn thôi. Sáng ngủ ra thêm sợi tóc bạc nó rụng, người ta khổ quá người ta khóc, còn mình làm thơ: sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Ta khổ ta khóc, mình làm thơ. Vậy thì bây giờ Pháp Hòa nói lại, tất cả những cái mà nó có thể nó có, nhưng mà nếu chúng ta cái tâm của mình nó tương ưng, nó mới nhận ra cái đó. Cho nên hằng ngày mình tâm Phật không thấy ma. Mình nghĩ ma mình mới thấy ma, mình nghĩ Phật mình thấy Phật. Ví dụ bây giờ là thường ngày ấy, ngồi đâu cũng nhớ casino hết trơn, thế nào mình cũng đi vô casino. Mà nó ngộ cái casino nó nằm hướng kia, mà mình lái sao hồi cũng quẹo vô hướng đó, tại mình cố tâm muốn đi. Cho nên địa ngục có không? Mà có với ai? Có với người tương ứng cái địa ngục. Cho nên địa ngục được định nghĩa nè. Địa ngục là gì? Địa ngục là khả yểm, khả cụ, bất lạc, khổ cụ nha. Khổ cụ là đầy cái khổ, khả yểm là đáng chán, khả cụ là đáng sợ. Và địa ngục được định nghĩa là hữu vô, có và không. Có với người tâm tương ứng với địa ngục, không là không với người không địa ngục. Ở Vancouver này có casino không? Nhưng mà mình không phải là dân cờ bạc, mình có biết nó nằm đâu không?
Không.
Thậm chí đi ngang mà không biết nó là cái gì nữa. Và nếu có đi nữa mà nó có flash cái đèn lên, nó come in, come in, come in, mình có nói it's ok, mình cũng đi. Còn nếu mà nó flash cái đèn, nó kêu come in, mình nói ok, mình cũng chụp đèn trở lại. Nó bóp đèn, nó chớp đèn, mình quẹo vô. Không quẹo đâu vậy, nó kêu tôi vô. Cho nên mình tâm cái gì nó tương ưng cái đó. Bây giờ Pháp Hòa nói thưa đại chúng là bây giờ mình không niệm Phật đi, rồi lúc mình sắp chết mình nhờ người ta tới niệm Phật, mình không biết niệm gì, tại vì mình không có cái câu đó trong tâm mình, thì cái người đó người ta niệm, mình không biết ta niệm cái gì. Cho nên ma có, nhưng mà có với ai? Quý vị nhớ câu chuyện Hòa kể ngày Phật ấn với lại ông Tô Đông Pha không? Ngài Phật ấn hỏi ông Tô Đông Pha. Ông Tô Đông Pha hỏi ngài Phật ấn: Hòa thượng, Hòa thượng thấy tôi ngồi thiền giống cái gì? Thì Hòa thượng mới nói: Tể tướng ngồi thiền giống ông Phật. Rồi Hòa thượng Phật ấn hỏi ngược lại: Vậy Tể tướng thấy Bần Tăng ngồi thiền giống cái gì? Ông đi giống đống phân bò. Trời ơi, ông trả lời câu đó khoái chí quá, ông đi về. Về khoe với cô em: Nó hôm nay á, ông Phật ấn thua anh một keo. Hỏi thua là sao? Ông mới kể hết câu chuyện lại. Cô này mới nói: Ông ơi, ông đã thua ngài Phật ấn mà ông không biết. Tâm ngài Phật ấn là tâm Phật, cho nên nhìn ông ngồi thiền giống ông Phật. Còn tâm ông là một đống phân bò, cho nên ông nhìn ngài Phật ấn ngồi giống phân bò. Có một cái cho nên đó, trong cuộc sống á, hàng ngày đó mình thường tập cái tâm mình nó hướng thiện, để mình nhìn cái gì nó cũng thiện. Phật giáo gọi là mình có cái chánh kiến đó. Mình nhìn positive là nó positive. Hôm tuần rồi thì có một chị Phật tử ở đây đi đám tang, xách bộ chuông mỏ đi tụng đám tang xong rồi về để trong xe quên lóc cửa. Sáng hôm sau mở cốp xe ra, kinh sách còn mà bộ chuông mỏ đi mất. Ngày chị mới hồi hôm qua Pháp Hòa về, chị nói: Trời ơi thầy ơi, bộ chuông mỏ con nó đi rồi, ăn trộm lấy rồi. Pháp Hòa nói: Vậy thì người ta tụng kinh, người ta lấy chuông mỏ người ta tụng, mà nếu nó không tụng nó bán. Đâu, nó bán rồi người đào đó đủ duyên thỉnh. Ông Thánh Gandhi á, ông lên xe lửa. Để rồi thì ông lỡ chân, ông rớt một chiếc giày xuống dưới cái đường rầy xe lửa đi. Ông lên tới đó rồi ông lột chiếc giày thứ hai, ông vứt trở lại cái khúc hồi nãy. Thì người ta mới nói: Trời ơi, tại sao mà ông lại làm như vậy? Ông nói: Bây giờ tôi rớt một chiếc rồi, tôi giữ đây một chiếc, cái người nào lụm được chiếc họ cũng mang, không có mang được đâu. Mà tôi giữ chiếc này tôi cũng đâu có mang được. Thôi tôi giục lại đó luôn, lỡ ai lụm, lụm hai cái người ta khó người ta mang. Mình làm được vậy không? Hiếm lắm. Mình sẽ làm được mà nếu mình nhanh trí. Thật sự ra mình sẽ làm. Nhưng tại vì mình cũng biết là cái chuyện này nó reasonable, nó đúng thôi. Mình giữ chiếc cũng đâu có xài được, mà người ta lụm chiếc cũng đâu có được. Nhưng mà mình không có nhanh trí, mình tiếc rẻ nhiều hơn. Trời ơi, chiếc giày tôi thế này thế kia. Mình phải, mình nhanh trí là mình làm rồi. Giờ giảng pháp thầy dạy hôm nay có hai điều: ly dục, ly ác pháp. Xin thầy giảng điều thứ hai. Thưa là hồi nãy Pháp Hòa có thưa là Phật dạy mình tu tập á, để giúp cho thân tâm. Đa số những cái gì mình đem vô thân mình á, thí dụ có những cái tham để thỏa mãn cái ước nguyện, cái tưởng tượng của mình, và đồng thời cho cái thân của mình. Ác pháp là gì? Là những cái gì nó có thể trì trệ sự tu tập của mình. Ví dụ như thế này, ví dụ như bây giờ mình đi chùa, hay là bây giờ mình mới bắt đầu đi chùa đi, mới bắt đầu nghiên cứu về sự tu tập, thì tự nhiên mình nghe quá nhiều tin tức ở trên đài, họ nói đạo thế này, người tu thế kia, thì mình lại lui sụp trên đường tu. Thì đó cũng là một ác pháp, nó trì trệ mình. Tại sao? Vậy vì mình không rõ được cái đó đâu phải là cái tu tập mà mình muốn đâu. Cái mình muốn là chánh pháp, còn cái kia là nó tạp, nó xen vào chánh pháp thôi. Cho nên mình hiểu được cái điều đó thì ác pháp không có trì trệ mình. Cho nên nó chữ ma đó, trong kinh điển định nghĩa chữ ma là gì? Ma là cái gì nó chướng ngại mình, nó cản trở mình, không cho mình tiến lên nữa thì gọi là ma. Nó có khi là phiền não ma, nó có khi là ngoại ma, có khi là nội ma. Ngoại ma là những cái ma bên ngoài đó, nội ma là bên trong. Tại vì mình đã sẵn cái thành kiến đó, cho nên ngoại ma nó táp tới là hai cái nó tương ưng, nó thành ra khủng bố ma, nó trì trệ mình. Cho nên chữ ma được dịch là đoạt cái trí tuệ, đoạt đi cái tuệ giác của mình, chướng ngại mình. Ly ác pháp nghĩa là lìa những cái pháp nào mà nó làm cho tâm chúng ta bị lui sụp. Đâu phải là giết người cướp của gì đâu. Những cái gì mà nó thuộc về suy nghĩ, ví dụ mình thành kiến với ai đó, để rồi không làm cho mình được giải tỏa, làm không cho mình đi tiến bộ trên đường tu, đó cũng là một ác pháp. Hay mình thích nghe những câu chuyện thị phi, chuyện thị phi cũng là một ác pháp. Cho mình người tu mình lìa được cái đó là tâm mình đỡ cái môi trường. Con nghe giảng trên mạng, con nghe nói là những người thọ giới Bồ Tát mà nguyện về Tây Phương Cực Lạc là sai. Thọ Bồ Tát giới thì phải ở cõi Ta Bà để nguyện độ cho tất cả chúng sanh mới đúng. Vậy đúng hay sai? Thank you thầy. Đối với các vị nào mà chưa có quen với những cái từ ngữ này nhiều đó, thì Pháp Hòa xin thưa là các Phật tử tại gia đó, khi mà quý vị bắt đầu tu tập mà thọ giới đó, nó có ba cái tầng bậc. Căn bản nhất là thọ tam quy ngũ giới, bước lên nữa thì là thập thiện giới, bước lên nữa là thọ Bồ Tát tại gia giới. Và ba cái phần giới này á, nó tương ưng với ba câu mà chúng ta là Phật tử chúng ta phát nguyện. Nguyện không làm điều ác, nhớ không? Nguyện không làm điều ác thì là tương ưng với tam quy ngũ giới. Nguyện làm các việc lành là tương ưng với thập thiện giới. Nguyện độ tất cả chúng sanh là tương ưng với tại gia Bồ Tát giới. Đó là Pháp Hòa nói cho đại chúng rõ thêm chút. Giới của Phật tử tại gia có ba cái tầng bậc như vậy. Thì các vị nào mà thọ Bồ Tát giới rồi đó, nghĩa là các vị này có nhiều điều kiện tu tập. Trước hết là phải ăn chay trường. Nếu mình thọ Bồ Tát giới mà chưa ăn chay trường được thì không nên. Mặc dù không bắt buộc, nhưng mà mình nghĩ đi, Bồ Tát là làm cái việc độ tha, và độ tha là mình phải thể hiện tình thương với chúng sanh. Bây giờ có đem tiền của bố thí thì mình không có để bố thí rồi, nhưng mà cái ăn là cái mình control được, mình tự mình có thể mình giải quyết được, là không ăn sinh mạng của chúng sanh. Mà Bồ Tát giới mà mình còn ăn sinh mạng chúng sanh thì đâu có được. Có vị sẽ du di, nhưng mà theo Pháp Hòa thì mình đã phát nguyện thọ Bồ Tát tại gia giới thì nhất định căn bản nhất là phải ăn chay trường. Bây giờ nói tới cái chuyện mà nguyện ở trong này, thì vì trong đó đó Bồ Tát là độ chúng sanh, thì cái vị giải thích là nếu mà đã độ chúng sanh thì tại sao muốn về cực lạc là không đúng. Ở đây Pháp Hòa nói như thế này, để cho quý vị được rõ đó, mình cứ nghĩ như thế này nè. Cái câu mình tụng đó, đời đời gì thế thế thường hành Bồ Tát đạo, đời đời thường làm đạo Bồ Tát. Rồi cái câu kế là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, thì người ta mới nói hai câu này nó mâu thuẫn. Đã làm Bồ Tát muốn độ đời rồi mà tại sao lại nguyện sanh Tây Phương? Thì nếu mình nói rõ cũng được thôi. Ai muốn ở lại độ đời thì ngang đó, còn ai muốn tiếp tục về cõi Phật thì nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chúng. Còn nếu như ngược lại, ngày nào mình chấm dứt hạnh nguyện độ sanh thì mình đi về cõi Phật. Cũng giống như mình đi về những xứ nghèo làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc đó rồi thì mình trở về đất nước của mình sống. Còn nói rộng nữa là gì? Mình có trở lên cực lạc đi nữa nhưng mình vẫn trở lại ta bà độ chúng sanh. Nhưng mà mình lên đây để làm gì? Để update. Mình lên đây để mình học cái hạnh của Bồ Tát bất thối, để trở về độ sanh bất thối. Tại vì độ sanh ở cõi đời này mà không có giữ tâm bất thối là dễ thối lắm à. Nhiều khi mà mình vừa tặng cho người ta là ta chê liền rồi đó. Mình làm ơn mà người ta lại chê mình, ta trách mình, mặc giữ tâm không vững là thối chí nản lòng. Cho nên nếu có về cực lạc để giữ được sự bất thối và trở lại độ đời cũng tốt. Còn nếu như á, thân ở cõi ta bà làm việc độ sanh nhưng mà cái tâm mình hồi hướng về quả vô thượng bồ đề cũng là hồi hướng, cho nên không có gì mâu thuẫn hết, tùy theo cái cách quán chiếu của mình. Quý vị nhớ không, thân ở ta bà nhưng mà tâm hướng về cực lạc. Cũng giống như mình nói, mình bất tất cả những công đức nào mình làm, mình không cầu phước báo nhân thiên đơn giản mà mình cầu quả vô thượng bồ đề. Cho nên không có mâu thuẫn mà nó tùy theo cái sự phát nguyện của chúng ta. Con xin hỏi, có một người bạn ngủ cũng xếp bằng, ngồi cũng xếp bằng, như vậy có sao không thầy? Sao không hỏi đi hỏi ông bạn chứ? Ổng ngủ cũng xếp bằng, ổng ngồi cũng xếp bằng mà đi hỏi em. Hỏi công xếp bằng có sao không? Ông có bị tê chân không? Cái đó đâu có sao đâu, người ta ngủ ngồi, ngủ đâu nhất thiết phải nằm, phải không? Ngủ ngồi cũng được, lên xe cũng ngủ mà, lên máy bay cũng ngủ mà. Cho nên là có nhiều vị người ta nguyện người ta ngủ ngồi để làm chi? Thông qua không biết cái vị này là gì ha, nhưng mà cái phương diện tu tập á, ngủ ngồi là để làm chi? Để mình thúc liễm thân mình. Tại vì mình nằm á, đôi khi mình còn phóng tâm. Cho nên ngày xưa các vị mà ta ngủ, ta đâu có cho mình nằm giường to. Trong cái giới thứ 8 nhớ không? Không được nằm ngồi giường cao rộng lớn tốt đẹp, vì không muốn mình sanh tâm đắm chìm. Bây giờ á, mình Pháp Hòa cũng tập như vậy thôi. Thí dụ đi tới đâu á, những nhà Phật tử hay là những nơi nào mà ta có cái giường to, ta để không bao giờ mình ngủ hết cái giường. Lúc nào cũng nằm từ cái mé giường nằm vô đúng người của mình thôi, không hơn. Dù mình ở một mình ở một cái đơn cũng vậy, đi đến một chiếc giường to rộng lớn cũng vậy, mình cũng nằm đúng một vị trí của mình chứ không hơn. Thì các vị ngày xưa làm như vậy để chi? Để các vị muốn thúc liễm, để mình đừng có sanh tâm đắm nhiễm vậy thôi. Ví dụ như quý vị biết không, hồi xưa phần thời Phật á, ngủ ở một gốc cây á, mà tìm được cái rễ cây nào mà nó nhô lên mà chêm cái đầu êm quá đó, không được ngủ tới hơn 3 đêm nữa đó. Tại sao? Tại hơn 3 đêm rồi bắt đầu yêu cái chỗ đó, rồi mai mốt qua chỗ khác cộm chỗ uống được, nó tôi thích cái chỗ đó hơn. Không ngủ dưới một nơi hơn 3 đêm thì không ngoài mục đích là chỉ thúc liễm thân tâm cho người tu thôi. Vì mình tu tập thì mình hướng cái chính, còn cái phụ ăn uống ngủ nghỉ có giảm chế đi nữa cũng là điều tốt. Cho nên vị bạn này có thể là do muốn tập ngủ ngồi để thúc liễm thân tâm vậy thôi. Còn sao nữa thì em không biết, phải đi hỏi vị đó. Thưa kính thưa thầy, thầy cho con được hiểu nghĩa giữa tụng kinh và đọc kinh khác nhau như thế nào? Hằng ngày con nghe như băng các thầy giảng, con có nghe thấy trước đây các cụ nói nếu nghe kinh pháp không được nằm ngồi, vậy chúng con phải nghe như thế nào cho có lợi lạc? Trước hết mình định nghĩa cái nào là đọc kinh và cái nào là tụng kinh. Khi mình không thuộc kinh, mình cầm quyển sách mình đọc gọi là đọc kinh. Kinh mà mình thuộc lào lào, tụng theo đại chúng gọi là tụng kinh. Hiểu ý không? Không thuộc kinh cầm quyển thì gọi là đọc kinh. Còn khi mình thuộc rồi tụng theo đại chúng gọi là tụng kinh. Nhưng mà nếu mà nói rằng á, cái nào cũng tốt, tại chưa thuộc thì mình phải cầm quyển mình đọc để đừng có sai. Và nhờ chính mình, nhờ mình trước hết là mình phải đọc, tại vì mình chưa biết thì làm sao thuộc mà tụng. Cho nên trước hết là nương cái phương tiện đầu tiên là đọc kinh, cho đến khi nào kinh mình thuộc lòng rồi mình tụng. Tụng để làm gì? Tụng để tâm mình tương ưng với lời kinh, để mà mình thả tâm mà thả lòng theo từng lời kinh mình tụng, thì làm cho cái tâm mình tưới tẩm tâm thức mình bằng những lời kinh do mình tụng hết lòng như vậy. Mà người nào mà ta nghe mình tụng kinh mà tụng bằng trái tim, ta nghe nó khác lắm. Cái tâm người ta nhẹ nhàng, người ta thấm đó, là tại vì mình tụng bằng tất cả cái tâm của mình. Cho nên nếu mà quý vị nào không biết thuyết pháp đó, tập tụng kinh, tụng cho hay. Tụng hay không phải để người ta khen mình, mà để người ta thấm cái lời kinh mình tụng. Tại có những chúng sanh người ta ngộ đạo gì, nhiều lúc chỉ nhờ một lời kinh thôi. Thưa Thầy, nếu mà mình nghe giảng, mình nằm ngồi cái nào lợi lạc, cái nào cũng không sao, không có tội gì hết á. Nhưng mà có điều chứ, ngồi thì nó dễ nhớ hơn là nằm. Tại vì mình nằm á thì mình hay đi lên trển trước Thầy. Thầy mới vừa nói được một hai câu mình nghe êm ả quá, mình đi ngủ. Rồi có nhiều Phật tử cũng dễ thương, cũng viết giấy, viết thơ rồi thật tình lắm. Con cảm ơn Thầy, kể từ khi nghe Thầy giảng con ngủ ngon quá trời. Ý muốn nói ông giảng dở muốn chết, tôi nghe tôi ngủ mà ông nói. Nhưng mà không sao, miễn mình làm cho một chúng sanh nào được khỏe ngủ ngon là ok rồi. Khi người mất đã đem đi thiêu xong rồi đem chôn lại một lần nữa, con nghe nói là xấu, vậy thì con cháu làm ăn không tốt có phải không Thầy? À, quý vị hỏi câu này nó hơi không đúng, là tại em thầy chùa chứ không phải thầy bói. Nếu mà em làm thầy pháp biết coi bói là em đi đổi nghề. Thưa đại chúng, là cái việc mà chôn cất á, nó không có tốt xấu gì hết. Và phải nói rằng nó thuận cho gia đình cái gì thì mình làm cái đó. Thiêu cũng được, chôn cũng được. Lý do mình chôn thiêu là bởi vì chúng ta phải giải quyết cái thi thể một người mất. Bởi vì xin lỗi đại chúng, là con thú nó chết trong rừng, ai chôn nó đâu? Nó tự nó rã ra. Nhưng mà con người mình văn minh hơn nó, một cái xác chết mình phải tìm cách mình thanh toán. Thì cái quốc độ của chúng ta là có cái cách để mà giải quyết là đốt hay là chôn. Còn nếu như mà mình sống ở Tây Tạng, không có đất để chôn, không có củi để đốt, thì người ta đem lên rừng, người ta chặt ra cho chim nó ăn, cũng là một cách giải quyết. Rồi ở bên Ấn Độ á, người ta đốt sơ sơ rồi người ta bỏ dưới nước gọi là thủy tán. Nói chung lại là tùy mỗi quốc độ người ta lập ra một cách an táng nào đó theo cái quốc độ đó. Ở Việt Nam mình thì có đất chôn, ở đây cũng có đất chôn, muốn thiêu, chôn xong rồi thiêu rồi mình đem đi chôn lại, cái đó là tùy gia đình, không ảnh hưởng. Còn nếu mình đem đi rải xong cũng được, mình đem gửi vô chùa cũng được. Còn cái chuyện mà chôn mà có ảnh hưởng gì đến người sống hay không là phải tìm mấy thầy chuyên về cái này. Còn em thì em chỉ trả lời là thuận theo cách của Phật giáo, là thuận cái gì mình làm cái đó. À, con bạch thầy, thầy cho con hỏi, tại sao con chưa gặp được một người bạn tốt trong cuộc đời, và con luôn luôn gặp trắc trở, khó khăn, luôn bị phản bội trong tình yêu? Thưa đại chúng, là tất cả cũng phải tùy theo cái duyên. Có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm gặp một người mình yêu. Có khi chỉ nửa buổi chiều mình gặp người ấy mình yêu tới giờ. Don't worry. Không có cái lỗ lã gì khi phải chờ. Mình cứ chờ đi. Mà tốt nhất á là mình đừng có bao giờ có một cái tâm mong cầu tìm kiếm gì hết. Khi mình đủ duyên là mọi việc nó có. Nhưng mà rồi nếu như mình không gặp được một người nào hết, đó là mình cũng có duyên đó. Có duyên với cái người không có duyên. Và nhiều khi mình không có duyên vướng đó, mình có nhiều thì giờ để mình sống với nhiều duyên khác. Đó là duyên Phật Pháp, duyên sống cho tha nhân, cho mọi người. Bởi vì mình gặp một người nào rồi là mình khổ với người đó. Có nhiều khi mình chỉ yêu cặp mắt rồi đó thôi, mình rước nguyên cục nợ đó về. Có nhiều khi mình chỉ thương cái nụ cười của người đó thôi, mình khổ cuốc cuộc đời chỉ vì một nụ cười đó. Thành thử ra quý vị nhớ là thường thường mình yêu một người nào đó đó, không phải mình yêu toàn diện cái người đó đâu, yêu một góc nào thôi. Đi mua một cái CD nhạc, có nhiều khi mình tốn tiền mua một dĩa nhạc chỉ vì mình thích một bản nhạc trong đó thôi, chứ đâu phải mình thích hết cái dĩa CD đó đâu. Nhưng mà vẫn tốn tiền phải mua là tại vì có người ca sĩ đó hát mình thích, hay là có cái bài hát đó đúng cái người đó hát mình thích. Rồi thì ở đời này cái gì nó cũng có cái giá để trả. Hàng mình không xài bỏ ra ngoài gara cũng có giá mà. Giá với những người không có, ta sẵn sàng ta mua 50 cent, đối với mình là vô giá, không còn giá trị gì nữa. Nhưng mà người nào thích thì có giá. Cho nên thôi thì vị đạo hữu này, Phật tử này, cứ nhẹ lòng mình sống bình an. Nhiều khi cái sống đẹp của mình sẽ gặp được một người, cái trái mà nó chín, nó rụng nó lúc nào cũng ngon hơn, gọi là trái chín cay. Còn mình hái vô, mình ép, mình làm đủ thứ thì gọi là chín ép. Mà chín ép thì không bao giờ ngon, ăn nó sừng sững sao sao. Thưa Thầy, con đọc kinh Dược Sư có thấy nếu muốn cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đọc tụng kinh này 49 biến và thắp 49 ngọn đèn, lại tạo 7 hình tượng Đức Dược Sư trước 7 hình tượng để 7 ngọn đèn, mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe. Vậy cây đèn nào bự dữ vậy Thầy? Chỗ chứa nào cho hết hả Thầy? Xong còn vẽ cái mặt cười nữa. Có nhiều khi mình gặp một cái người mà nó ưa, trời ơi cái mặt như cái mâm. Mà không biết cái mâm ra làm sao, mà có cái mặt là như cái mâm đâu. Mình tưởng tượng mặt đó mặt mâm, nói trời ơi mặt móc. Ta có thoa lotion mà móc cái gì. Thì thưa đại chúng, ở đây cũng vậy thôi. Nó lớn như bánh xe, nghĩa là cái lớn nhất, cái lớn mình có thể tạo được. Kinh Dược Sư là gì? Dược là thuốc, sư là thầy. Dược sư là thầy thuốc, nghĩa là muốn khơi dậy cho chúng ta một cái ý niệm rằng tất cả chúng ta có khả năng là một ông thầy thuốc để cứu chữa bệnh của chúng sanh. Thắp lên đèn là gì? Đèn tâm. Thắp ngọn đèn tâm. Đèn mà sáng thì bóng tối nó tan. Nghĩa là khi chúng ta hiểu được bệnh tình của chúng sanh thì chúng ta sẽ cho thuốc đúng bệnh, phải không? Cho nên trong kinh, trong Sám Dược Sư, tất cả cái bệnh của chúng sanh đều là bệnh huyễn. Cũng như người trong chiêm bao thấy thân bị bệnh nên tìm thầy uống thuốc, đến lúc tỉnh giấc chiêm bao thì rõ ra vốn là không bệnh. Sự không bệnh cũng không, thì huống chi thầy với thuốc. Nên bệnh của chúng sanh toàn là bệnh huyễn, thuốc của chư Phật cũng toàn là thuốc huyễn. Người đó bệnh đó, cho thuốc đó, hết bệnh rồi thì bệnh đâu có thiệt. Tại vì lạnh nóng bất thường bệnh, bây giờ cho thuốc vô hết bệnh, thì bệnh là tạm thì thuốc cũng tạm. Vậy thì dược sư là muốn nhắc nhở chúng ta, mỗi người chúng ta phải thắp một ngọn đèn tâm để thấu hiểu được tất cả mọi hoàn cảnh khổ đau của người thân mình, để mình mang chất thuốc đó xoa dịu giúp đỡ cho người thân mình. Ngồi đây ai cũng là dược sư hết. Có nhiều khi con mình nó là một dược sư mình không biết, mình buồn vậy đó mà nó lỡ nó nói một câu là mình vui ngay. Có nhiều khi mình nói tôi khổ chồng tôi, nhưng mà tôi bù lại có mấy đứa con nó an ủi tôi, nó nói những câu nó sống nó an ủi tôi đó. Con mình là dược sư của mình. Cho nên thưa đại chúng á, trong Phật giáo á, chúng ta có hai phần sự với lý. Sự là những cái tướng mình làm, hình tướng, hình thức chúng ta làm. Lý là cái ẩn ý bên trong. Cái quan trọng là chúng ta thổi vào đó được một cái ý nghĩa gì khi chúng ta làm. Mình có thể thắp đèn cúng dược sư, thổi vào đó một ý nghĩa thanh tịnh. Ví dụ như trong này nè, ngọn đèn nào bự dữ vậy? Ngọn đèn lớn như bánh xe, mà bây giờ chỗ nào mà để? Đó là một ý nghĩa. Cái ngọn đèn tâm đó, đó nó lớn hơn bánh xe nữa, chứ không phải bánh xe không đâu. Bao trùm cả pháp giới. Bạch thầy, con đã thọ giới sa di, nhưng thỉnh thoảng con cùng bạn bè hát karaoke. Ở nhà con có bà có tội không? À, thọ giới sa di ở tên Tây Thiên. Thưa không có. Quý vị qua bên tu viện Tây Thiên, quý vị thọ giới xuất gia sa di chỉ là gieo duyên trong 10 ngày thôi. Sau 10 ngày đó là quý vị đã xả giới đó rồi. Quý vị trở về, quý vị vẫn sống cuộc đời bình thường của một người bình thường. Nhưng nếu mình có khả năng mình giữ được cái hạnh tu của người sa di ở phạm vi nào, tâm niệm mình giữ, để một lúc nào đó mình thuận duyên mình vào chính thức mình tu tập. Chớ không phải quý vị thọ cái giới ở tu viện Tây Thiên rồi mãi mãi quý vị là một sa di, không phải. Quý vị gieo duyên thôi mà. Gieo duyên có 10 ngày mỗi năm thôi. Rồi hết 10 ngày đó xả cái giới đó đi. Xả giới đó là mình trở về mình là một Phật tử bình thường. Nhưng mà nếu như những cái gì một vị sa di làm mà mình có khả năng mình làm được thì mình làm. Ví dụ, một là ăn chay trường, hai là một ngày tụng kinh ngồi thiền một lần hai lần được hết. Tức là những cái gì trong khả năng mình làm để mình giữ cái hạnh đó, chứ mình không phải là một sa di chính thức. Cho quý vị có hát luôn cũng không sao, chứ còn không đừng lo gì, nghe có tội không, là mình không phải là một sa di. Còn nếu mà mình là một người xuất gia chính thức rồi thì mình phải thấu đáo cái chỗ đó, mình cái nào mình không nên làm. Thưa thầy, con nay đã về hưu, cuộc sống ổn định và hạnh phúc, nhưng nhiều khi con không hiểu tại sao tâm con lại bấn loạn lo âu, giống như con bị trầm cảm. Con có đi khám bác sĩ, ông gửi cho con thử máu, chụp quang tuyến và khám tổng quát, kết quả mọi việc đều tốt, nhờ thầy giúp cho con, tâm con được bình an. Sở dĩ mình không bình an là mình cũng biết lý do rồi đó, vẫn lo lắng. Thì mình phải biết rằng mình lo cái gì. Cái này thì khó trả lời chung được. Thí dụ bác mà đã về hưu rồi, tiền hưu cũng đủ sống rồi, có gì đâu nữa lo. Nhưng mình tại cái bản chất mình hay lo vậy đó, thì bây giờ mình tập đi. Thí dụ mình có lo gì đó, mình tập là đó, có những ngày mình lo mà không được việc, rồi mọi việc nó ra làm sao, nó cũng vậy thôi. Không, thành thử ra cái này là do cái tâm mình không an. Tập ngồi thiền, tập quán chiếu, việc gì mình cũng lo, nhưng mà lo có được không? Mà lo không được thì lo làm gì? Không. Và thứ hai nữa đó là Nếu có lo, mình phải làm gì để làm cho cái lo đó giảm? Mà trong cái đó mình không làm được gì thì lo cũng vậy thôi. Có một cái người đó họ lo thì người ta nói như thế này: ở trên đời này có hai thứ để mình lo. Một là mình bệnh, hai là mình khỏe. Nếu mình khỏe thì đâu có gì để lo. Nếu mình bệnh thì có hai việc để lo: một là mình sống, hai là mình chết. Nếu mình chết, nếu mình sống thì đâu có gì để lo. Nếu mình chết, mình có hai chuyện để lo: một là mình lên thiên đường, hai là mình xuống địa ngục. Lên thiên đường đâu có gì để lo. Nếu xuống địa ngục thì mình sẽ gặp rất nhiều bạn bè của mình, mình sẽ bận rộn bắt tay mỗi người và mình không còn thì giờ để lo. Thưa Thầy, cho con hỏi Pháp Luân Công là gì? Có phải là một pháp tu hay không? Chúng con là Phật tử có nên tu tập theo Pháp Luân Công không? Con cảm ơn Thầy. Ghi chú: Thầy nhìn rất trẻ và đẹp. Thưa đại chúng, Pháp Luân Công không phải của Phật giáo. Thì nếu quý vị muốn học cái đó thì quý vị tùy. Pháp Hòa chỉ xác nhận cái đó không phải của Đạo Phật. Thì không phải là cái cách tu tập của Đạo Phật. Đạo Phật á, bây giờ quý vị tu như thế này: đứng trên phương diện ăn uống thì mỗi ngày mình tập ăn những món ăn hiền lành để giảm chế bệnh tật cho mình và dễ dàng trong sự nhẹ nhàng thân thể. Ăn mặn, ăn chay không sao hết. Nhưng mà trong khi mình vẫn còn ăn mặn thì mình cũng nên lựa những món ăn nào hiền lành. Bởi vì thời gian gần đây đa phần thức ăn đều có hóa chất. Mình giảm được những cái món ăn mà có tính chất nhiều hóa chất thì để giúp cho thân thể mình được khỏe nhẹ. Mà thân khỏe thì mình tu mới được. Thân không khỏe không có tu được. Mặc dù ai cũng biết là tu tâm, nhưng mà trên thực tế thân tâm nó liên hệ với nhau. Thân không khỏe làm sao tâm nó yên mà nó tu. Mà thử tâm mà buồn coi, thân này cũng chẳng yên. Cho nên chính yếu là tu tâm, nhưng không thể thiếu phần tu thân. Mà tu thân nghĩa là mình điều chế sự ăn uống. Đứng trên phương diện tu tâm, chúng ta cần thiền định, tập ngồi thiền, hít thở, tập niệm Phật, tập tụng kinh. Lựa cho mình một cách nào cũng được để giúp cho tâm mình định tĩnh. Khi tâm định tĩnh thì chúng ta sáng suốt, rõ biết từng việc trong cuộc đời để chúng ta giải quyết. Khó khăn nào cũng sẽ đến với mình. Chỉ có điều là chúng ta sáng suốt đã giải quyết từng khó khăn. Chứ tu không phải để hết, nghĩa là để đẩy nó đi đâu. Mà chúng ta có phương pháp để chúng ta tiếp nhận nó, chúng ta giải quyết nó. Tiêu tai giải nạn theo quan niệm của Đạo Phật, mình muốn tiêu tai thì mình đừng khởi những cái ý nghĩ làm hại ai, tai nó mới tiêu, tai chứng mới tiêu. Giải nạn là chúng ta tu tập để chuyển hóa. Như vậy thì cái chính yếu là chúng ta định tĩnh thân tâm để chúng ta nhận ra được tất cả mọi cái pháp trong cuộc đời này. Khi nó đến với mình, cái nào mình cũng sẽ giải quyết được. Cuộc đời này sanh già bệnh chết, thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt của con người, của sự vật, của thế giới. Cái quan trọng là chúng ta đủ định tĩnh để tiếp nhận, để chuyển hóa, chớ không phải để chúng ta làm gì hết. Cho nên ví dụ ai nói mình tu để mình xuất hồn, để mình có thần thông, mình nhảy nhót gì đó, thì ai muốn cái đó thì tùy. Nhưng mà trong Phật giáo, cái tu tập của chúng ta nhất là chúng ta làm sao đừng dính mắc, có được sự giải thoát tự tại của thân tâm. Đó là chính yếu của Đạo Phật. Còn những cái khác thì cái đó là do mình thích thì mình làm. Mà mình nhớ là học cái đó thì phải biết rằng không phải của Phật giáo. Thưa Thầy, Thầy cho con hỏi, mẹ con đi chùa rất nhiều, nhưng mẹ con chẳng hiểu gì nhiều. toàn đi chung với mấy bà bạn cùng trang lứa rồi nói chuyện này chuyện kia. Nhưng khi con la mẹ con không nên tu tập như vậy, con có tội không? Mẹ con đi chùa, mấy bà bạn còn lập bè phái hơn thua, con tính nóng, nói nhỏ nhẹ thì mẹ không có nghe, nên con cũng hay la. Mà la như vậy thì mẹ cũng buồn. Như vậy con có bị tội bất hiếu không? Mà con chỉ muốn tốt cho mẹ con, chứ mẹ con đi chiều nhiều quá trời mà không hiểu gì hết trơn. Mẹ con đi chùa mấy bà bạn vui vẻ lắm, còn đi với con hay chỉnh sửa mẹ cách nói chuyện đi đứng, nên đi chùa với con mẹ con ngủ không à? Thôi thì đại ý mình nhận được cái ý tốt. Thật ra thì cái này là một cái chung, không phải của riêng một cái gia đình nào. Ai cũng gặp những cái khó khăn là người thân của mình tu tập nhưng mà chưa nắm được cái cốt yếu của sự tu tập. Nhiều khi mình đi chùa, mình chưa hiểu được ý nghĩa mình đi chùa để làm gì. Chính mình không hiểu được cái ý nghĩa đi chùa, cho nên mình còn giận buồn phiền não, lập nhóm chia phe. Thì người khác người ta thấy cái đó thì người ta không hoan hỷ, người ta nhắc nhở mình là đúng thôi. May là con mình chỉ nhắc nhở mình chứ chưa sanh tâm phỉ báng, đã là một cái may mắn rồi. Cho nên vị Phật tử này cũng còn một cái điều tốt là chỉ thấy mẹ sai chứ không phải đạo sai. Mà đa phần người ta đâu có thấy được cái điều này. Người ta nhìn vô như vậy là người ta phán chung một câu là đạo là như vậy. Rồi coi khi người ta thối tâm, người ta phỉ báng. Ở đây vị Phật tử chỉ thấy mẹ chưa có thuần trong việc tu tập, cho nên muốn góp ý với mẹ, không có tội. Nhưng mà mình hãy nên dùng ái ngữ nhiều hơn là mình la hét. Nhưng mà cũng khổ một cái là đôi khi ái ngữ nhẹ nhàng quá mẹ không nghe. Thì đôi lúc mình phải dùng cái cách đối trị, phải không? Cho nên á, sẵn đây nè, cái câu hỏi này nè, thì cho tất cả quý bác, mình hãy nên lắng nghe con mình, có những cái nhìn về cái cách tu tập của mình. Chứ không phải con mình không để ý đâu nha. Mình đừng nghĩ rằng mình đi chùa rồi con mình chẳng để ý gì tới mình. Không có đâu, con mình đâu có để ý. Và nếu quý bác muốn truyền bá cho con mình cái con đường tu tập, thì cái cách tu tập đi chùa của mình như thế nào sẽ truyền lại cho con mình. Nếu sau này mình có theo Phật 100 tuổi thì con vẫn nương theo cái tâm hạnh đi chùa đó mà chúng ta tu tập. Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe một câu chuyện ngắn. Có một cái cô đó, cổ buồn những người bạn đi chùa chung làm công quả, thì cổ mới lên xin thầy trụ trì là cho cổ nghỉ đi chùa. Vì cổ buồn giận mấy người trong nhóm, cho nên cổ xin về nhà luôn, không đi chùa nữa. Thì thầy trụ trì mới nói được, trước khi con đi về, con làm giùm thầy một việc. Đây là cái ly nước đầy, con chịu khó bưng từ phòng của thầy đi qua tới chánh điện rồi ngược lại mà không có đổ nước. Thì cô này cũng đi tới chánh điện rồi cũng quay trở về không đổ giọt nào. Thầy mới hỏi, có đổ không con? Cô nói dạ không có đổ. Thầy chắc không con? Dạ chắc. Thầy mới hỏi, vậy trên đường đi con có gặp cô 5, cô 8, cô 7 gì không? Con không gặp ai hết, tại vì con bận chú ý tới cái ly nước sợ đổ của con. Ông thầy nói, con hãy tu tập giống như con bưng một ly nước này. Nếu con chú ý việc của con thì con không còn giờ đâu nữa để chú ý việc của người. Chính vì con chú ý việc của người nhiều quá, cho nên con cứ bận rộn mà rốt cuộc con quên rằng con đang bưng một ly nước. Cho nên khi chúng ta thối tâm, chúng ta hỏi mình, ngày trước tôi tu tập vì ai? Vì ông đó, vì cô kia, vì bà nọ, hay vì tôi? Nếu vì tôi thì đâu vì hôm nay, vì người đó mà tôi thối tâm. Ngày trước tôi đâu vì người đó mà phát tâm, thì hôm nay tôi cũng không vì người đó mà thôi tâm. Mình tu tập á, mình phải nhắm tới cái hướng mình đi. Còn thưa đại chúng, bên đường rất nhiều những cái lôi kéo mình. Bất cứ ai tu cũng giống nhau. Người xuất gia, người tại gia tu tập đều có những cái bên ngoài nó đưa tay, nó nắm, nó kéo mình. Cái quan trọng là mình biết mình đang đi đâu và mục đích, một cái mục tiêu đi tới của mình là gì, để không bị những cái khác họ lôi kéo. Cho nên nhiều khi con cái mình tại sao không đi chùa, một phần cũng do mình, là vì họ không thấy được cái điểm, họ không có chấm điểm được. Từ trong chùa mình về tới nhà không chấm điểm được, cho nên rồi mình không lưu được cho con cái. Ở đây á, mình chỉ nói lên cái sự thật để rồi chúng ta có cơ hội quán chiếu. Đức Phật cũng làm như thế. Có những người, người ta nêu một câu hỏi lên trong chúng để cho Đức Phật có cơ hội nói pháp. Quý vị nhớ cái bài kinh dâu, cô dâu của ông Tu Đạt á, ông Cốc Cô Độc á. Đức Phật tới nhà ông Cốc Cô Độc ngồi chơi, mà nghe cái tiếng cô dâu ở dưới phía sau nhà cổ răng ráng cổ ra rầy. Đức Phật mới nói: ủa cái gì vậy, tiếng ai mà ồn vậy? Thì ông Cốc Cô Độc nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, nó là con dâu của con á, nó là dâu con trong nhà mà cái đức hạnh nó không có, tợ nó la ung sùm, nó rầy rà cả ngày. Sẵn hôm nay Đức Thế Tôn tới đây, nếu có duyên xin Đức Thế Tôn khai hóa cho nó. Thì khi mọi người ra về hết, Đức Phật gọi cô dâu nó lên. Đức Phật nói với cô dâu là có 7 loại vợ. Bây giờ ta sẽ nói cho con nghe tuần tự 7 loại vợ này. Con nghe xong rồi con hãy chọn con là thuộc loại vợ nào. Trong đó vợ như mẹ, vợ như chị, vợ như bạn, vợ như đầy tớ, vân vân. Thì cũng như thế, trong thính chúng có những người khơi một ý câu hỏi lên, không, cái này gọi là đương cơ chúng. Còn có những người nghe pháp hiểu hết nhưng mà ngồi đây, ngồi đây để hộ trì cho đại chúng, để đại chúng nghe pháp, cái này gọi là gì? Trợ duyên chúng. Quý vị hiểu hết rồi, nhưng mà quý vị vẫn ngồi đây hộ trì cho Pháp Hòa, hộ trì cho các bạn đồng tu của mình, đó là trợ duyên chúng. Còn người nào mà nghe đúng cái tầng hiểu biết của mình để mình huân tập, mình tu tập, gọi là đương cơ chúng. Khởi tính, mình đưa những cái ý, những cái câu hỏi lên để cho đại chúng có cơ hội quán chiếu. Như nãy giờ các câu hỏi đều là những câu hỏi mà mọi người thắc mắc hết, mà còn đây nữa mà hết giờ rồi. Thì thưa đại chúng, là khi mình đặt một câu hỏi, nãy giờ có câu hỏi đều là những câu hỏi thiết thực, và có thể nói là câu hỏi này nó rất thật và nó đang xảy ra ở trong các nơi. Và nếu mà chúng ta tự chúng ta quán chiếu, mình tu tập như thế nào để lưu lại cái hạnh, cái hình ảnh đẹp cho người sau, thì được như vậy thì công đức mình vô lượng. Nghĩa là mình đi rồi nhưng mà hình ảnh đẹp đó vẫn lưu lại cho con cháu, cho đạo tràng, cho những người đồng đạo của mình. Đó là cái mà chúng ta muốn. Quý vị thấy Đức Phật hay các vị tổ sư, quý ngài đã viên tịch lâu rồi, nhưng mà tên của quý ngài, đạo hạnh của quý ngài vẫn còn lưu lại. Thì chúng ta cũng sống như vậy, cố gắng sống như thế nào để chúng ta có đi thì vẫn lưu lại những cái đức hạnh, những cái hình ảnh đẹp cho con cháu, nhất là con cháu của chúng ta. Pháp Hòa có một cái lo là hết cái thế hệ cỡ Pháp Hòa đây rồi, dưới nữa không biết làm sao. Ví dụ như là trên là có quý bác rồi, quý cô chú là hàng cha mẹ ông bà rồi, ok, vợ đỡ rồi. Kế đến là các anh chị mà cỡ cỡ Pháp Hòa đây. Nhưng mà cái tớp mà phía sau Pháp Hòa đó, tức là hàng cháu mình nữa đó, là không biết là tương lai như thế nào. Cho nên cái cách mà mình phải sống tu như thế nào để mình truyền bá được cái bản chất thật của đạo Phật, để cho họ tiếp nhận được cái đó. Đạo Phật nguyên chất ấy, nghĩa là đạo Phật tu tập có chuyển hóa. Cái quan trọng cốt yếu của đạo Phật là chuyển hóa. Mình tu cái gì cũng được, mình ăn cái gì cũng được, mà quan trọng là phải chuyển hóa, phải có sức khỏe. Ăn mà không có sức khỏe là không nên. Cũng như thế, mình nghe pháp thật nhiều mà mình không bổ dưỡng gì cho tâm hồn mình hết, cho sự chuyển hóa mình hết, là không đúng rồi đó. Cho mình tu tập như thế nào mà có sự chuyển hóa, từ xấu ra tốt, từ dở ra hay, thì cái chuyển hóa đó có kết quả và đúng ý nghĩa. Hôm nay được về thăm đại chúng sau 2 năm, và hôm nay đại chúng cũng đã dành hết tất cả thời gian của mình để mà về đây tu tập, nghe pháp, tụng kinh với đại chúng. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu tham dự tu tập, và đặc biệt là ni sư trụ trì chư ni cũng như toàn thể quý Phật tử trong ban tổ chức đã dành hết tâm lực của mình để chăm sóc cho chúng ta trọn một ngày hôm nay. Xin đem tất cả công đức lành này hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, ai cũng đều được thấm nhuần Phật pháp, chuyển hóa thân tâm, sống đời lành mạnh. Và đó chính là mục đích của chúng ta tu tập, bỏ tất cả điều ác, làm tất cả việc lành, độ tất cả chúng sanh. Cầu chúc đại chúng được an vui. A Di Đà Phật.